Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 167. Giê-xu chữa đứa trẻ bẩm sinh mù, người Si-đôn.
Tôi thấy Giê-xu với các tông đồ và dân chúng bao quanh ra khỏi giáo đường. Tôi hiểu rằng đó là giáo đường vì cửa mở rộng. Tôi thấy cả đến những bàn ghế mà tôi đã thấy trong giáo đường Nazareth trong một thị kiến về chuẩn bị cuộc khổ nạn. Giáo đường tọa lạc tại một quảng trường ở trung tâm làng. Một quảng trường trần trụi, chung quanh chỉ có nhà cửa. Một cái bể ở giữa, được tiếp nước bởi một phong ten, nước trong chảy tới từ một cái miệng duy nhất, làm bằng một tảng đá khoét như hình viên ngói. Bể nước dùng cho các vật bốn chân uống, có nhiều bồ câu bay lượn từ nhà nọ qua nhà kia. Còn phong ten thì để đổ đầy vào vò cho các bà, có nhiều cái vò bằng đồng chạm trổ rất đẹp. Một số khác thì bằng đồng trơn, sáng bóng dưới mặt trời vì trời nắng và nóng. Đất của quảng trường khô ráo, màu hơi vàng, tựa như mặt trời nóng sấy khô nó. Không có một cây nào tại quảng trường, nhưng có các cành sung và các cành nho vươn qua các bức tường thấp của các khu vườn dọc theo bốn con lộ đổ vào quảng trường. Lúc này hẳn là cuối mùa hè và cuối một ngày. Có các chùm nho chín dưới giàn và mặt trời không chiếu thẳng, nhưng có những tia sáng nghiêng của hoàng hôn. Các bệnh nhân chờ Giê-xu tại quảng trường, nhưng tôi không thấy phép lạ trong đám họ. Người đi qua, cúi xuống trên họ, chúc lành và khích lệ họ. Nhưng người không chữa, ít nhất là lúc này thì vậy. Cũng có các phụ nữ với các trẻ em và nam giới đủ cỡ tuổi, tựa như vị cứu tinh biết họ, vì người chào họ bằng tên họ, và họ bao vây lấy người cách thân thiện. Giê-xu vuốt ve các đứa trẻ, cúi xuống trên chúng cách yêu thương. Trong một góc của quảng trường có một người đàn bà với một đứa con trai nhỏ hay con gái, vì tất cả chúng đều mặc cùng một kiểu áo rộng màu xám. Bà có vẻ không phải người địa phương. Tôi cho là bà có địa vị xã hội cao hơn những người khác. Y phục của bà làm tỉ mỉ công phu hơn, với những sọc và ly nếp. Đó không phải là áo dài đơn giản của đàn bà thuộc dân chúng. Thường chỉ có ở thắt lưng một sợi dây như đồ trang điểm duy nhất, và thích hợp với cái áo. Trái lại, người đàn bà này mang y phục phức tạp hơn, không phải loại y phục tuyệt tác phẩm của Maria Magdalena, nhưng trang trí rất nhiều. Trên đầu bà có một khăn voan rất nhẹ hơn chiếc voan bằng vải gai mịn của các phụ nữ khác. Voan của bà như bằng muslin, vì nó rất nhẹ. Nó được giữ ở giữa đầu một cách duyên dáng, còn nhìn thấy mái tóc nâu đen chảy kiểu. Các sợi kết bím đơn sơ, nhưng cẩn thận hơn mái tóc các bà khác. Thường kết nhiều bím buông rơi sau gáy hay quấn trên đầu. Bà khoác một áo choàng thực sự. Tôi không biết là vải may hay dệt tròn. Ở cổ có một dải buộc kết thúc ở đầu mút bằng một búp bằng bạc. Chiếc áo choàng rũ xuống rất rộng, với nhiều ly cho tới gót chân. Người đàn bà cầm tay đứa bé gái hay trai mà tôi đã nói, một đứa trẻ đẹp, độ 7 tuổi. Nó vạm vỡ, nhưng có vẻ thiếu linh hoạt. Nó đứng yên, đầu hơi cúi, trong tay mẹ dửng dưng với những gì xảy ra. Người đàn bà nhìn, nhưng không dám lại gần nhóm người vây quanh Giê-xu. Bà có vẻ do dự, băn khoăn, muốn tới đó, nhưng lại sợ tiến bước. Nhưng rồi bà dùng một phương thế hạn định là lôi kéo sự chú ý của Giê-xu. Bà thấy người ẵm trong tay một đứa bé hồng hào mà một bà mẹ giơ ra cho người. Và trong khi vẫn nói chuyện với một ông già nhỏ, người ghì đứa bé vào ngực người và ru nó. Bà cúi xuống trên con bà và nói với nó điều gì đó. Đứa trẻ ngẩng đầu lên. Lúc đó tôi thấy một khuôn mặt buồn, mắt nhắm, nó mù.
Giê-xu, xin thương con,
nó nói. Tiếng nói của trẻ con rẽ làn khí yên tĩnh của quảng trường và bay tới chỗ đám đông với lời than thở của nó. Giê-xu quay lại và thấy người di chuyển với một tình cảm ân cần, cả đến không trả cho bà mẹ đứa trẻ người ẵm trong tay. Người đi, cao lớn, đẹp trai, về phía đứa trẻ mù tội nghiệp. Sau khi đã kêu, nó lại cúi mặt xuống. Bà mẹ ân cần bảo nó nhắc lại lời kêu, nhưng vô ích. Giê-xu đã đến trước mặt người đàn bà. Người nhìn bà ta cũng nhìn người, rồi e lệ. Bà nhìn xuống đất. Giê-xu giúp bà. Người trả đứa trẻ người đang ẵm trong tay cho người đàn bà đã đưa nó cho người.
Đây là con trai bà.
Thưa thầy, vâng, đứa con đầu lòng của con.
Giê-xu vuốt ve cái đầu nhỏ đang cúi. Người có vẻ như không nhìn thấy tật mù của đứa trẻ. Nhưng tôi nghĩ rằng người có ý làm cho bà mẹ trình bày lời cầu xin của bà.
Vậy đấng tối cao đã chúc phúc cho nhà bà với con cái đông đảo và cho bà một con trai đầu lòng để dâng hiến cho Chúa.
Con chỉ có một đứa con trai là nó và ba đứa bé gái. Con không còn đứa nào khác.
Và bà nức nở khóc.
Tại sao bà lại khóc?
Thưa thầy, vì đứa con trai của con bị mù.
Và bà muốn cho nó nhìn thấy, bà có tin không?
Thưa thầy, con tin. Người ta nói với con là thầy đã mở mắt cho các người mù. Con trai nhỏ của con sinh ra với đôi mắt khô. Giê-xu, xin thầy nhìn nó, dưới mu mắt chẳng có gì cả.
Giê-xu nâng khuôn mặt lên về phía người, khuôn mặt nhỏ nghiêm trang trước tuổi. Người nhìn nó, lấy ngón tay cái kéo mu mắt lên, ở bên dưới là trống rỗng. Người lại bắt đầu nói, trong khi một tay vẫn nâng khuôn mặt nhỏ lên về phía người.
Vậy tại sao bà tới?
Tại vì con biết rằng đối với con thì khó hơn, nhưng nếu đúng thầy là đấng đang trông đợi, thì thầy có thể làm. Cha thầy đã làm ra toàn thế giới, mà thầy không thể làm hai con ngươi cho con của con sao?
Bà tin rằng thầy đến từ cha Chúa tối cao sao?
Con tin vậy, và thầy có thể tất cả.
Giê-xu nhìn bà như để xác nhận lòng tin ở nơi bà và sự tinh tuyền của đức tin này. Người mỉm cười, rồi người nói,
bé con lại đây với thầy.
Và người cầm tay nó, đặt nó lên một bức tường con cao độ nửa mét, xây ở bờ đường trước một căn nhà, một loại lan can để bảo vệ con đường ở chỗ quặn này. Khi đứa trẻ đã ở yên trên bức tường, Giê-xu trở nên trang trọng, oai nghiêm. Đám đông chen chúc chung quanh người và đứa trẻ với người mẹ đang lo lắng của nó. Tôi nhìn thấy Giê-xu theo phía nghiêng, bao bọc trong áo khoác xanh dương đậm, ở bên ngoài áo trong màu sáng hơn. Khuôn mặt người linh động như thần hứng. Người có vẻ cao lớn hơn, cả đến vạm vỡ hơn, giống như mọi lần khi người giải tỏa một quyền năng lạ lùng. Và đây là một lần nữa tôi thấy người oai phong. Người đặt tay trên đầu đứa trẻ, bàn tay mở ra với hai ngón tay cái để trên hai tròng mắt. Người ngửa mặt lên và cầu nguyện khẩn thiết, nhưng môi người không nhúc nhích. Chắc chắn là một cuộc đàm thoại với cha người. Rồi người nói:
"Hãy nhìn thấy ta muốn vậy và hãy ngợi khen Chúa."
Và người nói với người đàn bà:
"Cho đức tin của bà được thưởng. Đây, con bà sẽ là vinh dự và bình an của bà. Hãy chỉ nó cho chồng bà và ông sẽ trở lại trong tình yêu đối với bà, và nhà bà sẽ lại biết những ngày hạnh phúc."
Khi ngón tay cái Thiên Chúa buông ra, người đàn bà kêu lên một tiếng the thé. Khi bà nhìn vào chỗ hai tròng mắt rộng lúc trước, bây giờ có hai con mắt tuyệt vời màu xanh lơ đậm, giống như mắt của ông thầy. Chúng đăm đăm nhìn bà, ngạc nhiên và sung sướng ở dưới bờ tóc đen nhánh. Bà lại kêu lên tiếng nữa. Trong khi vẫn ghì chặt con bà vào lòng, bà quỳ dưới chân thầy và nói:
"Cả điều này nữa, thầy biết. À, thầy thực là con Thiên Chúa."
Bà hôn áo người và xăng đen của người, rồi bà đứng dậy, biến dạng vì vui. Bà nói:
"Tất cả hãy nghe. Tôi đến từ miền đất xa xôi thuộc xứ Sidon. Tôi đã đến vì có một bà mẹ khác kể cho tôi về vị Rabbi Nazareth. Chồng tôi người Do Thái, một thương gia giàu có và trung thành với lề luật. Ông có trong thành phố này những quầy hàng buôn bán với người Roma. Sau khi tôi cho ông một đứa con trai khổ sở, tôi lại cho ông ba đứa con gái nữa. Rồi tôi trở nên bất lực. Thế là ông hết yêu tôi. Ông bỏ nhà đi xa. Tôi không bị rẫy, nhưng tôi ở trong hoàn cảnh giống như người bị rẫy. Tôi biết rằng ông muốn thoát khỏi tôi để với một người đàn bà khác có một đứa con thừa kế để tiếp tục việc buôn bán của ông và thử hưởng gia tài của cha. Trước khi đi, tôi đã đến tìm chồng tôi và nói với ông: Thưa Chúa, xin hãy chờ tôi trở về. Nếu tôi trở về với đứa con trai vẫn mù, thì ông hãy rẫy tôi. Nếu trái lại, thì đừng làm tử thương con tim của tôi, và đừng từ chối làm cha của các con ông. Và ông đã thề với tôi: Bà ơi, vì vinh quang của Chúa, tôi thề với bà rằng, nếu bà dẫn con về được lành lặn, thì tôi sẽ trở lại với bà như những ngày yêu đương đầu tiên của chúng ta. Tôi không biết bà sẽ làm cách nào, vì cái dạ bà đã không biết cho nó các con mắt. Ông thầy không thể biết về nỗi buồn của người vợ như tôi, nhưng người đã an ủi tôi về điều này. Vinh danh cho Thiên Chúa và cho thầy, là thầy và là vua.
Người đàn bà lại quỳ gối và khóc vì vui mừng.
Đi đi, hãy nói với Daniel chồng bà rằng đấng đã tạo dựng nên vũ trụ đã đặt hai vì sao sáng vào tròng mắt cho đứa trẻ được dâng hiến cho Chúa, vì Thiên Chúa trung thành với các lời hứa của người. Người đã thề rằng kẻ tin ở người sẽ thấy mọi sự kỳ diệu. Ước rằng bây giờ ông trung thành với lời ông đã thề, và ông không phạm tội ngoại tình. Hãy nói vậy với Daniel. Đi đi, hãy sung sướng. Thầy chúc lành cho bà và đứa trẻ này, và tất cả những người thân thiết của bà cùng với bà.
một sớm mùa thu ngồi bên đầu đình, bình minh ngồi chờ đợi Chúa đi qua, ban thương cứu chữa mù loà, Ngài thương đỡ mắt. Như người mù được thấy ánh sáng, cho con được thấy thiếu sót của con, và thấy yêu đuối tội lỗi nơi con, cho con sáng mắt sáng lòng, niềm tin.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.